Sếp El Capone, tập thứ 15. Chương 13. Ra khỏi quán nước, lòng Elliot Ness cảm thấy héo hon như một cánh hoa trước gió. Cái làm cho chàng buồn nhất là mình đã không đủ tài hay đủ sức hấp dẫn để kéo được một người như Gary Malone. Điều này chứng tỏ rằng mình cũng không ngon lành lắm như mình thường nghĩ. Chưa bao giờ có ai nói không được với Elliot Ness, thường thì người ta tự tìm đến chàng trước. Bài toán hình học trong đầu chàng lại cứ xoay quanh cái trục của Gary Malone. Nếu hắn chịu nhận lời, dưới sự quan sát tinh tế của Elliot Ness, chàng sẽ đủ sức bứng Carbone, bứng bằng cách nào và mất bao nhiêu lâu thì chưa biết, nhưng chàng có thể nói chắc như đinh đóng cột rằng nó sẽ bị bứng. Nhưng đến giờ phút này thì mọi chuyện coi như đã quá trễ. Chàng đã tuyên bố với hắn là sẽ không cần hắn nữa, thì làm sao có thể sửa lời nói? Vừa bước đi, Ness vừa giận mình đã không kềm được cơn nóng. Chàng mồm một điếu thuốc chép miệng. Nhưng con người có sức chịu đựng của nó, không thể nào làm khác hơn được. Nếu mất Gary Malone thì đành chịu vậy, chứ có biết sao. Trời sinh ra Elliot Ness có một cá tính, hay là buồn hay lo về vấn đề gì thì chàng không bao giờ để nó kéo dài cho lâu. Chỉ trong vòng 10 phút, hình ảnh của Gary Malone biến mất trong trí chàng. Ness thọc hai tay vào túi quần, tự nói với lòng mình, hey, phải tiến hành kế hoạch như dự trù, dù có Gary Malone hay không cũng vậy. Ness lên xe phóng về nơi may cắt nổi tiếng nhất của Chicago. Đậu xe xong, chàng tà thả bộ trên phố như một dân phong lưu chính hiệu, chọn một tiệm may cắt sang trọng. Ness bước vào. Chàng bảo thợ may cắt cho chàng hai bộ đồ thật chiến và lựa một đôi giày cá sấu trên $100. Người thợ đo quần áo cho Ness đã nhìn thấy chàng khi chàng vừa mới bước vào. Hắn nhíu mày cố nhớ xem đã gặp chàng ở đâu vì thấy quen quen. Một khách hàng cũ lâu năm chăng? Ê, dù lý, ăn mặc rẻ tiền kiểu này thì ông khách đâu phải là dân thường trực ở đây. Hay đã gặp chàng ở một dạ hội khiêu vũ nào đó? Hề, có thể lắm. Nhưng lần cuối cùng hắn đi dạ hội khiêu vũ cách đây gần năm, còn khuôn mặt này dường như mới gặp đâu đây, có thể không tới một tuần. Mà dòm cho kỹ, tướng ông này, mặt mày coi rất bảnh, cử chỉ khoan thai hòa nhã, đúng điệu con nhà quý phái. Chỉ kẹt là bộ quần áo và đôi giày thì nghèo quá, chắc phải xuất thân là công chức nhà nước. Ăn mặc thế này có thể lòe ai, chứ sao lừa nổi dân thợ máy được. Hắn suy nghĩ một lúc nhưng không tìm ra câu trả lời, đành lắc đầu, tự an ủi mình rằng chuyện không quan trọng thì không cần nhớ. Những thắc mắc trong đầu gã thợ may làm sao qua khỏi được cặp mắt thiện nghệ của chàng cảnh sát đặc vụ Elliot Ness. Lúc nãy giờ, khi vừa bước vào, chàng đã nhìn thấy tờ Chicago News với tấm hình của mình nằm trên bàn tiếp khách, lại nằm ngửa tên hên ra mới chết. Bước qua bàn, chàng lẹ tay lật úp tờ báo xuống. Ness không sợ mắc cỡ, nhưng nhiệm vụ chàng sắp làm rất bí mật. Chàng muốn giữ kín hành tung, càng nhiều càng tốt. Elliot Ness nói với gã thợ may, tôi bị bệnh suyễn nặng, bác sĩ bắt phải luôn luôn mang theo một hộp thuốc trong người. Ông bạn làm ơn may thêm cho tôi một cái túi lớn hơi lớn chút, bình hồng trái nha, lớn hơn chút để tăng cường thêm vài sợi dây bằng kaki cho chắc ăn, để lâu khỏi bị trễ xuống đó. Có gì khó đâu, gã thợ may gật đầu sốt sắng. Khách hàng của gã nhiều đứa găng tơ cũng đòi hỏi những cái túi kỳ cục vậy, nhưng trường hợp này thì khác. Ra là ông khách này coi khỏe mạnh vậy mà cũng bị bệnh tật à. Gã thợ may ghi lời yêu cầu vào tờ giấy. Đột cắt đầu xó đó xong, khi tới quầy tính tiền, gã thợ may gói đôi giày đưa cho Ness. À, xin cảm ơn ông. À, xin lỗi. Thầy cứ gọi tôi là Kila đi. À, tay này chắc phải đến từ miền Trung Đông. Hén gì, gã thợ may rút cây viết máy. À, xin ông Kila cho biết địa chỉ để chúng tôi cho người mang đồ đến thử. Elliot Ness xua tay. Tôi đang ở khách sạn, lại sắp sửa đổi chỗ nên không có địa chỉ nhất định. Mà khỏi thử mất công, tôi tin tài của ông mà, chừng nào xong tôi tới lấy. Gần 20 năm trong nghề, gã thợ may đã gặp nhiều khách hàng kỳ lạ. Đây cũng là một ông khách kỳ lạ nữa. Bỏ gần $500 để đóng một bộ đồ vest thượng thẳng mà không thèm đến thử thì quá lạ. Hạn hoặc là gần như là không biết cách xài tiền. Nhưng mà chẳng sao, càng ít công việc thì càng lợi nhiều, chớ có gì lỗ lã đâu. Gã đóng nắp cây bút máy. À nhưng thưa ông Kila, bổn tiệm chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm nếu ông không thử quần áo trước. Ness nhìn gã thợ may. Thôi, ông khỏi lo chuyện đó đi, chừng nào tôi tới lấy được. À, khách hàng đặc biệt như ông, tuần sau đồ sẽ may xong. Ness trả tiền, bước ra khỏi tiệm, gã thợ may nói vói theo. À, chúc ông ngủ ngon tối nay nghe ông Kila. Ness tà tà tháo bộ dọc theo vỉa hè, chợt thấy buồn cười cho cái tên mình vừa đặt ra. Kila, hai chữ ráp lại là kêu o, nghĩa là giết o. Đúng ra phải đọc là kêu eo, nhưng chàng đã sửa đi bớt cho bớt lộ liễu. Cái tên thật là ý nghĩa và ngộ nghĩnh. Chàng rảo bước một vòng quanh phố rồi lên xe ra về. Ngày hôm qua, hôm nay là hai ngày dài, chàng cảm thấy cần về sớm để nghỉ ngơi. Những ngày tới, chàng biết sẽ còn dài hơn, nhưng chắc chắn sẽ nhiều thú vị vô cùng. Chương 14. Khi nghe nàng thư ký thông báo có Gary Malone đến trình diễn, Mike Casey đã thủ sẵn một cây Rolo dưới gầm bàn, cho chắc an lão còn lựa hai thằng cảnh sát to con như khỉ đột đứng ngoài cửa văn phòng với nhiệm vụ làm cận vệ cho lão. Mấy cái cửa văn phòng thường ngày treo màn kính mít, hôm nay được kéo lên cao, để nếu có chuyện gì xảy ra trong văn phòng của lão, mọi người trong ty sẽ nhìn thấy. Lão chuẩn bị đón tiếp Gary Malone rất cẩn thận, bởi vì hơn ai hết lão biết tính tình thằng cốm già này. Nói đúng hơn, nó là một con cọp, đã một thời gian là bạn thân thiết của lão. Mấy cái gì chưa kịp nhấn chuông ra hiệu thì Gary Malone đã ào vô như một cơn lốc. Trong khoảnh tích tắc, Mike Casey thấy cuộc đời của mình như sắp sửa bế mạc. Còi, cây súng Rolo đã để sẵn dưới gầm bàn mà sao tay của lão không nhấc lên được, vì uống rượu nhiều quá nên phản ứng chậm chạp hơn hồi xưa chăng? Nhưng không, giữa lúc lão Mike Casey đang lặng người chưa biết phản ứng ra sao thì Gary Malone đã dừng bước ngay và vừa qua khỏi cánh cửa, thong thả ngồi xuống ghế, mắt nhìn Mike Casey chờ đợi. Hoàng Hồng trở lại, Mike Casey mới thấy ngưỡng. Mẹ cái thằng trung sĩ cảnh sát này đi trình diễn xếp mà bộ tịch mất dạy quá trời. Đồng ý ngày xưa hai người là bạn, nhưng sau mười mấy năm, cuộc đời thay đổi. Một đàn là đại úy cảnh sát trưởng phòng an ninh, đằng kia là lính gác đường hạng bét. Nó vào trình diễn mà bộ tịch y hệt như ông quan lớn đi tham quan. Mike Casey nói cọc lóc. À, trung sĩ Gary Malone, tôi có lệnh thuyên chuyển anh. Nghe hết câu, Gary Malone liền sổ ra một tràng cười mất dạy. Bạn bè lâu nay gặp nhau á, không chào nhau được câu nào sao? Mike Casey đáp. Ê, thì ngày nào không gặp nhau, tôi biết ông vẫn khỏe luôn mà. Ê, khỏe nhưng mà nghèo. Mike Casey cầm cái lệnh thuyên chuyển đọc lớn. Kể từ ngày mai, ông sẽ được thuyên chuyển về làm việc tại văn phòng ty cảnh sát. Anh được giữ nhiệm vụ trực chìa khóa. Đọc xong lệnh thiên chuyển, Mike Casey im lặng chờ đón cơn thịnh nộ của Gary Malone bốc lên. Nhưng hắn ngạc nhiên khi thấy thằng cốm này vẫn ngồi im bất động, sắc mặt không hề thay đổi. Ủa, ra nó không biết là mình vừa đưa nó về tử địa hay sao? Mike Casey còn nhớ ngày xưa, lúc lão nhận tiền của Al Capone để đưa hắn từ một thanh tra xuống ngạch trung sĩ cảnh sát, đã suýt có án mạng xảy ra ngay tại văn phòng này. Bây giờ, đưa hắn về giữ một chức trực chìa khóa, Mike Casey đoán chắc phản ứng sẽ quyết liệt hơn, nhưng chuyện xảy ra đã hoàn toàn trái ngược. Một cơn im lặng bao trùm lấy hai người. Im lặng đến độ hai thằng cận vệ của Mike Casey phải quay vào dòm cho kỹ coi sếp mình còn sống không. Chúng cũng không lạ gì Gary Malone, chỉ sợ hắn nổi điên lên xong tới bóp cổ Mike Casey chết trong văn phòng thì kẹt. Khi nhìn thấy sắc mặt đỏ bừng của sếp, hai đứa mới thở phào. Cánh cửa vẫn để mở, chuẩn bị nếu có gì thì sống dậu liền. Gary Malone mở miệng sau một phút yên lặng. Quà có thằng chó đẻ Al Capone tặng cho Gary Malone này phải không? Ê, hey, ông nói cái gì tôi không có hiểu. Tự nhiên cặp mắt của Gary Malone long lên, bắn ra những tia lửa giết người mà đã lâu lắm Mike Casey chưa nhìn thấy. Hắn gằn từng tiếng. Ngày hôm qua tôi mới đập nát cái xe của thằng Frenity. Nó cho ông bao nhiêu tiền để kéo tôi về đây? May Casey đứng dậy cố gắng bằng một giọng điềm đạm. Ê, cảm ơn ông bạn Gary Malone. Tôi hết chuyện nói với ông rồi. Ngày mai xin ông đến trình diện tại đây để làm việc. Vừa nói May Casey vừa đưa mắt làm hiệu cho hai thằng cận vệ. Chúng nó bước vào đứng trước mặt Gary Malone. Gary Malone vẫn ngồi im bất động, đầu cúi xuống. Hai thằng cận vệ nhìn May Casey dò ý kiến. Lão cảnh sát mập cũng chưa biết phải làm gì. Từ từ, Gary Malone ngẩng mặt lên. Tia mắt của hắn lại bắn ra lửa. Hắn ngó hai thầy cảnh sát, nói thật chậm chạp và rất rõ ràng từng tiếng một. Đủ mẹ, hai thằng nhái ranh mày. Chưa biết á, Gary Malone hay sao mà dám bước vào đây để chết. Tụi mày tưởng hai đứa là đủ sức kéo được tao ra khỏi chỗ này hả? Phải 10 thằng như tụi mày mới đủ sức. Tao đang có chuyện cần nói với sếp Casey đây. Nói xong tao sẽ ra, hiểu chưa? Bây giờ tao đếm tới 3. Mà tụi bay không bước ra khỏi căn phòng này thì tao liền từng thằng một ra khỏi cửa sổ. Nghe rõ không? 1. Hai thằng cảnh sát tuy to con nhưng sức khỏe không có là bao. Tối nào cũng la cà ở mấy cái động đỉ của El Capone nhậu nhẹt say mềm đến sáng thì làm gì còn sức khỏe. Hơn nữa, chúng đến đây là vì chút ân tình với May Casey. Tưởng May Casey dùng chúng để dọa ai, chứ đụng vào ông thần Gary Malone thì thằng nào mà dám. Vừa dòm thấy hàng sau mép của Gary Malone là đã muốn rút đi từ lúc nãy rồi. Vì chút thể diện nên phải đứng lại. Bây giờ đến nước này thì hai anh quảng quá. Hết nhìn May Casey rồi lại nhìn nhau. Đi thì kỳ quá, mà ở lại thì chết. Thằng cốm cu hồn này có bao giờ dọa xuống ai đâu. Nó hâm quăng là nó quăng thiệt. Xưa nay Chicago tự xếp El Capone xuống đến cho thằng gác động đỉ. Ai mà không có biết. Gary Malone đếm tiếp tục. Hai! Hai thầy cảnh sát không ai bảo ai. Quay lui giọt lẻ. May Casey nhìn theo la lối. Ê, 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 vô đây tao biểu làm ăn gì kỳ cục vậy mày? Gary Malone vẫn ngồi yên trên ghế. Chưa thèm nói năng gì dội, hắn thò chân, đưa đẩy cái cửa đóng lại, nghe rên rầm một tiếng. May Casey lôi người vào tường, chết lặng đi. Chưa biết phản ứng ra sao thì Gary Malone đã mở giọng rất hiền từ, rất bình tĩnh. Mày, tao biết, tên cảnh sát này biết, cả thành phố Chicago này biết mày là một thằng sai vặt của Capone. Dạ, ngồi xuống ghế đi, tao không có làm gì đâu. Đại quý cảnh sát mà đứng nghe trung sĩ nói chuyện coi kỳ thấy mẹ. May Casey nhìn quanh quan sát. Trái với những gì lão dự đoán, nguyên cả ty cảnh sát hầu như không có ai để ý những gì đang xảy ra trong văn phòng của lão. Mà xét cho cùng, Gary Malone có làm gì đâu ngoài chuyện ăn nói rất phải chăng với hai thằng cảnh sát kia. Ngay cả đến một cái đập bàn la hét hắn khủng công không có thì tại sao phải để ý kìa. Nãy giờ chỉ có mình lão là người đứng lên ngồi xuống, do bởi cái bộ phận thần kinh quá nhu nhược điều khiển, chở cái thằng khốn kia vẫn ngồi yên như cục đá mà. May Casey từ từ lấy lại bình tĩnh, ngồi xuống trở lại nơi bàn giấy. Gary Malone đang hút thuốc, hỏi gã sau một hơi thuốc. Ok, ngài đại quý, suy nghĩ chưa? Ngài có muốn thay đổi ý kiến không? May Casey bây giờ mới nhận ra cái mà sáng nay hắn tưởng sẽ làm được dễ dàng đã trở thành cái khó khăn vô cùng. Lão cũng chưa hỏi El Capone cái giá để đưa thằng Gary Malone này về làm việc trong ty là bao nhiêu không biết, nhưng hậu quả mà lão đang gánh thật là ngoài sức chịu đựng. Nhưng đã lỡ hứa với thằng Capone rồi, rút lại sao kịp. Hơn nữa, một đại quý cảnh sát sao lại không có quyền thuyên chuyển nhân viên theo nhu cầu của công việc kia? May Casey trả lời sau một lúc suy nghĩ, cân nhắc từng lời nói. Gary Malone, ông bạn thông cảm cho tôi. Nào tôi có muốn làm vậy đâu. Đây là chỉ thị của cấp trên. Gary Malone biết hết cuộc răng ruột gan của lão già này. Cấp trên cái con mẹ gì, đã có kế hoạch. Gary Malone vùi tắt điếu thuốc lá. Cấp trên hả? Được rồi, sáng mai mấy giờ thì tôi đến nhận công việc mới. May Casey thở phào như trút được gánh nặng, nói mau như sợ thằng cốm cụ hồn này đổi ý vào phút chót. Ê, 8 giờ trễ hơn cũng được á, công việc văn phòng mà, nhàn nhã lắm. Ông tin tôi đi, lè phè lắm, không có gì đâu. Gary Malone đứng dậy cười cười. Ha ha, được rồi ông đại quý, ông đừng có lo, cờ đang nằm trong tay ông thì ông cứ việc phất. Nhưng phải cẩn thận nghe ông, đừng để cờ lọt vào tay người khác. May Casey nhíu mày suy nghĩ thêm, cái thằng già này
tính văn bẫy gì đây? Hắn nói câu chót trước khi bước ra khỏi văn phòng. Cờ á, mà lọt vào tay tôi á, tôi phải á, thì đẹp phải biết.
May Casey nhìn theo, tướng thằng trung sĩ cảnh sát cô hồn mất hút trong hành lang, lão châm dựa lửa điếu thuốc, để ý thấy mấy ngón tay của mình rung lên bần bật. Ngồi xuống ghế, lão mập bóc điện thoại gọi ngay cho El Capone. Đầu dây kia thằng Guzik trả lời.
À, sếp đang bận, có chuyện gì không đại quý?
À, thằng Frenity có đó không?
Một thoáng im lặng, rồi tiếng nói rè rè lạnh lùng của thằng Frenity nghe được trong máy.
Friendy, có gì không?
À, friend đó hả? Tao muốn gọi để chia buồn với mày á về việc chiếc xe đó mà. Mày có muốn tao cho điều tra trừng trị cái thằng đó một mẻ không? Đủ mẹ cảnh sát gì á mà mất tư cách quá. Nhiệm vụ đáng lý á là phải bảo vệ tài sản của dân thì lại đi phá hoại tài sản của dân. Nếu có người chứng đàng hoàng thì tao sẽ cho đem nó ra tòa, cho nó ở tù mọc gông ra.
Lão mập nói một hơi thật dài. Frenity không có ý kiến gì. Đối với nó, lão mập này còn đáng khinh bỉ hơn cái thằng cô hồn Gary Malone, một thằng rượu chè be bét và lúc nào cũng chỉ nghĩ đến tiền. Mở miệng ra là rặt một đường tân bốc lố bịch chẳng bao giờ khá được. Frenity ngắt lời.
À không, lệnh của sếp cho tới bây giờ là cứ để cho nó yên, mai mốt tính sao. Mà ông đã kéo nó về văn phòng chưa?
À rồi, xong rồi. À, vì vậy cho nên bây giờ tao mới gọi thông báo cho anh em biết.
Frenity biết lão cảnh sát gọi tới đây là để đòi tiền, quay sang hỏi Zugik.
Có tiền ạ, cho lão mập này chưa?
Kuzik gật đầu.
À, 5.000 đô la, tiền có sẵn trong phong bì.
Frenity cầm lấy cái phong bì dày cổm, vẫy vẫy nhịp nhàng trong tay.
À, Kuzik có thẳng mở sẵn một món quà cho ông. Ông đến Lexington lấy được không? Sếp El Capone có một vài chuyện cần nhờ ông luôn.
Ê, thôi xa quá, tối nay tao ghé tiệm The Red Horse, mày đem giùm tới đó được không?
Frenity nhíu mày suy nghĩ một lúc rồi đồng ý.
Tối nay tôi cũng có chuyện ra ngoài đó, hẹn đúng 8 giờ sẽ gặp ông nơi quầy rượu.
May Casey cảm ơn số rít, Frenity khỏi cần nghe thêm cúp mấy cái rụp. Lão cảnh sát xoa hai bàn tay vào nhau, dáng điệu sung sướng thỏa mãn. Công chuyện không ngờ đã diễn ra tốt đẹp đúng như ý của lão dự đoán. Lúc Gary Malone còn ở đây, đã có lần lão tưởng là việc này sẽ tan vỡ vì thằng khốn nạn lì lợm quá. Mà công chuyện phải khó như vậy mới đớp được của Capone 5.000 đô la chứ. Thằng này chi đĩa tuy đẹp lắm, nhưng cũng biết giá, biết cả lắm. Bảo lãnh mấy con đĩ của nó bị bắt ra mà nó chỉ chịu có 10 đô la một con thì đâu phải là dân ngu, không biết cái giá trị của đồng tiền. Nó đã hứa 5.000 thì công chuyện phải to lớn lắm, mà không ngờ mình thành công dễ dàng đến như vậy. Hai thằng Gary Malone đã hết thời rồi chăng? Cũng có thể lắm.
Con người mà, đâu có ai thoát khỏi luật thời gian.
Lão tự thưởng cho mình một điếu thuốc lá, ngồi liêm diêm, nhả khói lên trần nhà. Chiều đó như mọi lần, từ sở ra May Casey lái xe thẳng đến nhà hàng khiêu vũ trường The Red Horse. Chicago mà chưa đến The Red Horse để thưởng thức rượu ngon gái đẹp là một thiếu sót lớn lao. The Red Horse có ba thứ bất kỳ thằng đàn ông dâm đảng nào trên cõi đời này cũng mơ ước. Đồ ăn ngon, rượu hạng nhất và gái đẹp như tiền. Chúng thiên đàng hạ giới này là nơi gặp gỡ của các tài hào phú đến không phải chỉ từ trong nước Mỹ mà từ khắp nơi trên thế giới. Hồi đó Chicago có một câu đùa trong giới doanh thương là mọi hợp đồng dù khó đến đâu đều có thể ký được ở The Red Horse. Thầy có thể hiểu đây là chỗ gặp gỡ của các đại tư bản, các đại tài phiệt của Chicago. Thời buổi lực cấm rượu còn đang áp dụng chặt chẽ, một cái tiệm sang vào hạng nhất cỡ The Red Horse không thể điều hành lãng quạng như các nơi giải trí rẻ tiền khác. Khách vào đây là dân chịu chi tiền để tận hưởng khoái lạc trần gian chứ không phải để bị mấy thầy chủ làm khó dễ lôi thôi, nên vấn đề an ninh được coi như hàng đầu. Hàng hai ba lớp an ninh, lớp ngoài cùng là cấm thứ thiệt. Trong tiệm là người có Frenity rảy ga dày đặc. Tụi này xuất hiện kín đáo dưới nhiều hình thức. Có thể là một thằng khiêng nước đá coi rất hiền lành, cũng có thể là một thằng chuyên thu dọn chén dĩa, một thằng đánh giày lịch sự, hoặc là một ông khách ăn mặc sang trọng, ngồi từ sáng cho tới chiều và chỉ uống cà phê. Nhưng cũng
Như mọi chúng ăn chơi trái luật pháp vào nào cũng vậy, lực lượng an ninh dù mạnh đến đâu mà cảnh sát địa phương không đỡ đầu thì không sao làm tồn tại được. May kỳ sĩ bảo đảm việc này, mỗi chiều từ sở ra là lão mập phóng xe tới The Red Hawks, vẫn nguyên bộ đồ cảnh sát với cặp loan đại quý trên cầu vai, vào ngồi chiếm trễ nơi quầy rượu chỗ gần chỗ ra vào để làm cảnh cho nhà hàng. Khách vào chơi thấy một đại quý cảnh sát của nhà nước ngồi chình hình giữa nhà như vậy thì đâu có lo gì chuyện hành quân bậy bạ của cảnh sát, ngay cả quân giang cũng không dám bén mảng đến nữa.
Phần lão Mike Casey, đây là cái giây phút sung sướng nhất trong ngày của lão. Đó chính là cái phần thưởng sau 30 năm phục vụ đắc lực trong ngành cảnh sát. Lão thường bắt đầu buổi chiều với một ly whisky nước đá, thằng bồi rót rượu luôn theo kiểu ý lão. Phải xài thứ hạng nặng, dành đặc biệt cho khách quý, mà khỏi có cái chuyện rót lưng chừng rồi hạ cái chai xuống ngang xương đầu. Rót là phải rót cho đầy luôn, rượu gần đến miệng ly mới thôi. Đằng nào, lão cũng làm hết nửa chai mới chịu ra về, thì rót đầy ly, đỡ mất công. Sau ly rượu đưa đường, lão sẽ nhìn thực đơn và kêu một món ăn ngon nhất rồi làm qua ly thứ hai để chờ đợi. Làm tới hai ly whisky cỡ lớn như vậy thì thần kinh dù nhão cách mấy cũng bắt đầu thấy giật giật, máu nóng chảy khắp người. Đã đến lúc phải kêu một em vũ nữ lại, cho cô em ngồi trên đùi để tán gẫu. Dĩ nhiên miệng thì nói mà đôi bàn tay to lớn cũng có dịp mạo hiểm khắp thân thể con bé. Thằng bồi vừa bưng mâm đồ ăn nóng hổi từ đằng xa là lão hất em bé xuống đất liền. Từ thuở nhỏ, lão có tật háo ăn, hễ có đồ ăn ngon đem lên là thứ gì lão cũng quên hết. Em vũ nữ đành trút lui để thầy đại quý dùng cơm tối. Lão bắt đầu ly whisky thứ ba với bữa tối. Ngoại trừ trường hợp nhà hàng có những món đặc biệt khác, thường thì lão chỉ khoái tôm hùm và bít tết, y hệt như xếp El Capone. Sau bữa ăn trời đã chạng vạng tối, lão thường bưng ly rượu ra ngồi nơi bàn nhảy, kiếm một cái bàn gần ban nhạc ngồi cho ra vẻ quan trọng. Vì cái bụng bự quá, chân tay lại thô kệch nên lão không bao giờ ra pitch. Nhưng lão ngồi ngắm thiên hạ và ôm ấp mấy em vũ nữ. Nếu hứng quá thì chỉ cần dắt em lên lầu chọn ngay một cái phòng cho mình là coi như trọn cuộc vui. Nhưng lúc sau này, lão thấy không còn ham muốn mấy cái chuyện đó nữa. Người ta bảo đó là dấu hiệu của tuổi già, nhưng lão biết rõ hơn ai hết, đó là hậu quả của nhiều tháng năm uống rượu quá độ. Thường thường, lão về tới nhà vào lúc quá nửa đêm, không có ai phiền. Vì lão ở có một mình, không vợ không con, nhiều khi về nhà, lão còn lôi chai rượu giấu dưới giường ra để uống thêm cho tới khi nào ngã lăn xuống đất, thiệp đi. Nhưng hôm nay, khi thằng bồi rót rượu vừa đến nửa ly thì Mike Casey đã ra hiệu cho nó ngưng. Lão muốn tỉnh táo nói chuyện với thằng Frenity, nghe nó nói có vài mối làm ăn muốn nhờ lão. Lúc bước vào nhìn tụi an ninh hôm nay bố trí chặt chẽ hơn thường lệ, người cảnh sát già đánh hơi ra ngay là thằng Frenity đã có mặt và đang lảng vảng ở đâu đây. Bọn nhãi dù chúng mày có sừng sỏ tới đâu, qua mặt ai chứ sao qua mặt lão già này được. Thằng Frenity làm gì cũng bí mật, nó đi không ai biết mà tới cũng chẳng ai hay, có mặt cũng như không. Cọ xào đầu, chừng nào nó muốn xuất hiện thì nó cứ việc ló mặt ra, còn bây giờ thì lão cứ ngồi nhâm nhi whisky như thường lệ. Không bao lâu sau, một giọng nói trầm trầm vang lên sau lưng, đúng cái giọng lơ lớ tiếng Ý của thằng Frenity. À, chào đại quý. Mike Casey khỏi cần quay lại, hất đầu chỉ chiếc ghế. Ê, mời ngồi. Frenity ngồi xuống bên phải lão. Mike Casey liếc nhanh chung quanh. Tiên sư, cái thằng này đến vậy là cùng. Đến ngay ở giữa đại bản doanh của nó, mà nó cũng có cận vệ kèm cứng. Frenity vừa ngồi xuống là đã có hai thằng đàn em kèm cứng hai cái ghế hai bên. Ra là nó còn rét dữ sau cơn ngày lễ tình nhân đẫm máu. Mike Casey đùa nhé một câu. À, đây là chỗ giang sơn của mày mà còn cẩn thận vậy á, không sợ thiên hạ nói Frenity á là thằng chết nhát à? Ê, cẩn thận vẫn hơn mà. Miệng nó nói mà mắt nó dòm láo liên, làm như đang ngồi ở nơi chiến địa vậy. Thằng này chắc chỉ cho nó ngồi trong xe tăng nó mới thấy an toàn. Mike Casey gọi thêm một ly whisky, Frenity kêu một ly nước ngọt. Nó mồi thuốc thở khói lên trần nhà vô đệ liền. Chuyện thằng Gary Malone xong rồi hả?
Mai Kê Sì hà một cái sau ngậm rượu.
À, xong.
À, nó có phản ứng gì không?
Ê, thằng đó già rồi. Ai á, cũng có một thời. Thánh Kinh có nói, một thời đẩy lên, một thời đẩy xuống.
Phải nhắc đến tên Gary Malone Trinity, thấy nhói trong tim. Nếu nó được phép, Gary Malone sẽ bị bắn chết tươi tự chịu hôm qua. Nhà thằng cốm này ở đâu, ăn uống thế nào, giải trí ra sao, Trinity đều có đầy đủ hồ sơ. Nếu nó ra tay, làm sao kẻ thù sống nổi? Nó lại thấy sếp Agabon có vẻ coi trọng người ngoài mà coi rẻ anh em trong nhà. Tài thằng Gary Malone tới đâu mà sếp có vẻ chịu nó quá? Nếu có thì đó là của 10 năm về trước. Bây giờ cách chơi đã đổi khác, vũ khí đã có khác. Cái gì nó còn hiệu nghiệm như xưa mà phải nhất định mua nó về cho được. Mà nếu nó về chung với trướng của El Capone, sức mấy Trinity thèm đi làm việc chung với một kẻ cũ thụ. Cầm phẫn lắm, nhưng Trinity biết lực lệ của sếp Agabon. Trái lệnh sếp thì dù có công trạng đến đâu cũng bị trừng phạt như thường. Mà địa vị như nó thì cái chết cầm chắc trong tay. Nó biết tính của sếp, không bao giờ để cho một kẻ đã bị phạt hay có gì uất ức trong người làm việc lẩn quẩn ở bên mình. Hơn nữa, nó biết quá nhiều, sếp sợ bị phản thùng bất tử.
Nhìn Trinity tư lự, Mike Casey biết tâm sự của nó. Mà thằng này cũng là tai ngon, dám đốt nguyên chiếc Cadillac chỉ vì thấy mấy cái cửa kính bị đập bể thì không phải là hạng người tầm thường. Có lẽ nó đốt chiếc xe vì cảm thấy bị sỉ nhục thì đúng hơn. Xưa này ở Chicago, có ai nghe đến tên Trinity mà không rụng mình lạnh gáy? Lão tự an ủi. Lão an ủi Trinity.
Ê, ráng chờ đi Frank. Nó về làm ở văn phòng á thì coi như đợi nó tàn rồi.
Trinity không nói gì, ánh mắt nó chỉ rực lên một chút lửa rồi trở lại lặng lờ như cái xác chết ngay. Nó giận, nó sắp giết người, nó sắp làm gì không có ai biết. Trinity cúi đầu, nó nhỏ với Mike Casey.
Sếp El Capone muốn nhờ ông coi lại cái vụ thằng cốm liên bang vừa về đây. Sếp nói thằng đó không phải người thường.
Tưởng gì, lại thằng cốm dở ẹt hồi nào. Mike Casey thở dài một tiếng.
Ê, lại cái thằng láo khoét đó. Sao mà sếp của mày lại sợ nó đến như vậy?
Trinity nhún vai ra dấu đồng tình.
Tôi cũng nghĩ như ông. Một thằng nói nhiều sẽ không làm được cái gì hết. Tôi không hiểu sao Carbon lại sợ nó đến như vậy.
Ok, thôi cũng được. Nhưng mà sếp mày muốn tao lo cái gì?
Chỉ muốn ông cho biết hồ sơ chính xác của nó, những ý định của nó muốn làm. Tóm tắt, sếp Agabon muốn ông bám cứng cái thằng này thật kỹ.
Mày Casey làm một hơi rượu.
Tưởng vậy à, chớ chỉ có vậy thôi thì tao bảo đảm. Mày cứ về nhí nói với Carbon yên chí lớn.
Được trớn lão đùa luôn.
Mày có muốn nói nó ăn uống thế nào và đi đái đi ỉa một ngày mấy lần không? Tao cũng sẽ ghi vào hồ sơ để làm báo cáo luôn. Ha ha ha.
Mike Casey bật cười lên hô hố sau câu pha trò lạc lẽo. Trinity không cười, nó thò tay móc cái phong bì dày cộm ra vẫy nhẹ nhẹ vào đùi lão đại quý cảnh sát. Tiếng cười của Mike Casey im bặt. Lão biết giờ lão lãnh lương đã đến, liền thò tay xuống quầy đỡ nhẹ cái phong bì từ tay Trinity rồi từ từ đem lên đếm.
Tốt, thế này thì đầy đủ quá.
Tay trái lão cầm phong bì bỏ vào túi, tay phải lão ngoắc thằng bồi.
Ê, cho qua thêm một ly sét nữa em.
Ủa, bàn tay lão vừa đút vào túi thì làm như đang có ai nắm chặt nó lại cứng ngắc, cửa quẩy không có nổi. Mà hình như cái phong bì cũng bị rút ra khỏi tay luôn liền theo đó.
Thằng chó nào dám đùa ra với cảnh sát Mike Casey như vậy?
Mike Casey nổi giận quay đầu lại để xem coi cái thằng nào dám to gan dẫn mặt với mình.
Thằng đó là Gary Malone chứ ai.
Sếp Al Capone, tập thứ 15 đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 16.